Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng kênh Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trước khi nào tăng trưởng kinh tế của nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có những đầu tàu kinh tế của cả nước, gần như đứng im, thậm chí âm trong quý 1 năm 2023. Tại các địa phương đang xuất hiện tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, cán bộ sợ sai, sợ rủi ro, không dám quyết, không dám làm. Sợ sai đang là một căn bệnh trầm kha, khó chữa của nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Căn bệnh phổ biến này đã trói buộc tư duy đột phá, sáng tạo, trở thành vật cản khiến nhiều cán bộ lãnh đạo không dám đương đầu với khó khăn. Thuốc nào trị bệnh sợ sai là nội dung chủ đề của podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay. Trước hết xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia cùng chương trình hôm nay.
Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương đã cho tôi được tham gia chương trình và cũng xin được kính chào quý vị và các bạn thính giả.
Vâng, thưa nhà báo Duy Hưng, chủ đề của podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay đó là thuốc nào trị bệnh sợ sai. Và như đã nói từ đầu chương trình, e dè, né tránh trách nhiệm, sợ sai được coi là một căn bệnh trong một bộ phận cán bộ công chức. Thậm chí nhiều cán bộ còn có tâm lý là thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử. Và tâm lý này thì thực tế là đang làm trì trệ sự phát triển ở các địa phương, kéo lùi tăng trưởng của cả nền kinh tế. Nhà báo Duy Hưng có nhận định như thế nào về vấn đề này ạ?
Vâng, có lẽ là mấy ngày qua thì bên cạnh những thông tin sôi động, nóng bỏng như là SEA Games 32 hay là những cái tin tức về chiến tranh Nga-Ukraine v.v. thì có một thông tin mà chúng ta thấy là nó vừa hài hước mà cũng vừa đáng buồn, cũng là làm nóng dư luận. Thì chị Phương có nhớ đó là gì không?
Vâng, có lẽ là vụ việc đối chất giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi thì cũng không có chắc đó là đối chất hay không. Thế nhưng mà báo chí thì có đăng thì nó trở thành hai phát ngôn gọi là đối nhau chăn chát giữa Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những cái mà phát ngôn phải nói là nó đang gây gọi là sóng trên mạng cũng như trên báo chí, và nó cũng rất là liên quan đến chủ đề của cuộc trao đổi này của chúng ta trong ngày hôm nay. Và đúng như là thực tế mà biên tập viên Trịnh Phương vừa mới nêu, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, báo cáo giám sát của Quốc hội thì cũng đã có nêu thực trạng đó là hàng nghìn dự án chậm tiến độ và có xu hướng là càng ngày càng tăng lên qua các năm. Nếu như năm 2020 là 1.867 dự án thì năm 2021 là 1.962 dự án, trong đó là hầu hết là các dự án quan trọng cấp quốc gia, các dự án trọng điểm. Thế còn tình trạng công trình dự án không đưa đất vào sử dụng từ 1-2 năm thì diễn ra có thể nói là khá là phổ biến. Và thậm chí là cá biệt thì có dự án bỏ hoang có đến 15 năm. Thế thì đáng chú ý là trong 7 địa phương thuộc diện giám sát của Quốc hội có một số công trình dự án phải tuyên bố hủy bỏ sau 3 năm không triển khai. Và cái dạng này thì nó lên tới là 1.739 công trình dự án với tổng diện tích mà tính toán thì đó là trên 12.000 hectare. Thế mà nguyên nhân của sự chậm trễ này hay là cái việc hủy bỏ dự án ấy, thì nó có cái yếu tố của cái sự sợ sai, sợ trách nhiệm rất là lớn như chúng ta vừa nêu.
Vâng, thưa nhà báo Duy Hưng, nếu như quan tâm về vấn đề này và trên các phương tiện truyền thông báo chí thời gian vừa qua có thể nói là cụm từ sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ rủi ro dẫn đến cán bộ công chức không dám làm và không quyết làm chưa khi nào lại xuất hiện với tần suất dày đặc như hiện nay. Chúng ta có thể thống kê ngay ở việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, một câu chuyện không hề mới, thưa nhà báo Duy Hưng.
Nói theo như là các chuyên gia thì chính là chúng ta có tiền mà không tiêu được. Cái này thì nếu mà chỉ cần chúng ta đọc báo hay xem TV hàng ngày thì thấy ngay thôi. Nhiều cơ quan đơn vị tỷ lệ giải ngân đầu tư công thậm chí là chỉ bằng 0%. Trong khi thì đây nó lại là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và trong cái thời điểm khó khăn thì đang phải tăng cường là giải ngân đầu tư công. Thì đấy, từ chính phủ trở xuống có thể nói một cái từ nó hơi dân dã một tí gọi là thúc ép kêu gào. Thế nhưng mà vẫn cứ không ăn thua gì cả. Thế và theo Bộ Tài chính thì tính tới tháng 4 năm nay thì có 47 trên 52 bộ cơ quan trung ương và 27 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt dưới 15% thôi. Trong đó thì có 32 bộ cơ quan trung ương và một địa phương giải ngân đạt dưới 5% mà so với kế hoạch. Đây là cái mức thấp rất là đáng lo ngại mà nó đe dọa đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh là một đầu tàu kinh tế của cả nước, được nhắc đến là một thành phố năng động sáng tạo. Chúng ta ai cũng biết điều này. Với đội ngũ cán bộ gọi là có rất là những người gọi là dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì đột phá, vì lợi ích chung đấy. Thế nhưng mà kết quả tăng trưởng kinh tế trong quý 1 của thành phố thì sụt giảm, chỉ còn đạt có 0,7% thôi. gọi là xếp thứ 56 trên 63 địa phương đang đầu tàu mà tụt xuống mức 56 thì chúng ta hình dung nó là như thế nào. Mà cái mức thu, cái mức phát triển của thành phố Hồ Chí Minh mà tụt xuống thì nó ảnh hưởng đến cả nước là kinh khủng luôn. Tổng kết quý 1 của năm nay thì tình hình đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là thấp thôi. Giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt khoảng có 2% trong tổng số vốn được giao thôi. Thế mà mình cứ hình dung là cái lượng tiền mà thành phố Hồ Chí Minh mà nếu như mà người ta thu ngân sách hay người ta phát triển hay là người ta giải ngân cho đầu tư thì tất cả cái 1% của thành phố Hồ Chí Minh có khi nó bằng cả mấy chục phần trăm, có khi cả bằng cả hàng trăm phần trăm của các cái tỉnh khác.
Và điều đáng nói đây không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ, mà còn nhiều địa phương khác cũng trong cái tình trạng tương tự như vậy. Và tự những con số đã nói lên tất cả rồi, tình trạng sợ sai, sợ rủi ro, sợ trách nhiệm, không dám quyết, không dám làm. Có những việc ở trong thẩm quyền nhưng mà vẫn phải hỏi xin ý kiến của Trung ương. Và nói như Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thì đó chính là tình trạng 3-0, không nói, không tham mưu, đề xuất, không triển khai hoặc triển khai cầm chừng, vừa làm vừa nghe ngóng. Còn như nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản thì thẳng thắn nhìn nhận như thế này.
Khoảng 2 năm trở lại đây tôi thấy diễn ra khá phổ biến. Thứ nhất ngồi lì, thứ nhì lặng thinh, tức là buông tay, thậm chí trong dân gian còn nói đến là biểu tình ngồi, không làm, giữ thân mình là quỹ, cũng không phạm tội, cũng không phạm lỗi, cũng không khá lên được. Đây là cái điều khó. Nhiều người sợ, sợ có thể là do năng lực không đáp ứng nổi, cũng sợ không dám làm. Cái sợ thứ hai là không có gì mà đúp danh là cái sợ. Chứ cả một bộ máy nhiều nơi tôi thấy bê trễ ở chỗ này.
Vâng, và nếu như nêu một ví dụ điển hình nhất về tâm lý sợ sai, không dám làm, thu mình lại với quan niệm không làm không sai, thì chúng ta có thể đưa ra dẫn chứng trên lĩnh vực y tế, nhất là sau khi đại dịch COVID-19. Có người thì đã ví von rằng nếu như COVID-19 rút cạn sức lực của đội ngũ nhân viên y tế, thì các cuộc thanh tra kiểm tra diễn ra sau đó được ví như những cơn gió làm lạnh sống lưng nhiều người vừa bước ra từ cuộc chiến với đại dịch. Và đây được xem là bối cảnh giọt nước tràn ly khiến nỗi sợ lan rộng trong ngành y tế, dẫn tới hàng loạt hệ lụy. Trong đó nghiêm trọng nhất như chúng ta thấy đó là thời gian vừa qua diễn ra tình trạng là thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế cho các bệnh viện công lập. Nhà báo Duy Hưng đồng tình với quan điểm này không ạ?
Tôi thì tôi có một phần ở trong cái đấy là tôi thấy là nó cũng đúng. Thế nhưng mà không riêng gì tôi, mà nhiều người cho rằng thực tiễn cuộc sống đòi hỏi cán bộ phải có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá để tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt cho cơ chế chính sách. Ở trong đó có những vấn đề nó liên quan đến là chưa được quy định hoặc là đã có quy định nhưng mà nó không còn phù hợp với thực tiễn, hoặc là có thể là nó cũng chưa thực sự rõ ràng lắm. Như vậy thì cái sự sáng tạo, cái sự dám nghĩ dám làm ấy, thì nó sẽ đem lại cái giá trị hiệu quả thiết thực, tạo được cái chuyển biến đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, của xã hội. Thế nếu mà cán bộ mà có bản lĩnh, có kiến thức uyên thâm, có nghiệp vụ vững vàng, làm đúng vai thuộc bài thì tôi nghĩ rằng có lẽ không phải gì phải sợ cả. Tại vì là Đảng, Nhà nước thì luôn khuyến khích những người, những cái có ý tưởng sáng tạo được triển khai thí điểm. Nếu kết quả không đạt hoặc là chỉ đạt một phần nào đó thì cán bộ sẽ được xem xét là miễn trách nhiệm, không kỷ luật. Nhưng với điều kiện là không có động cơ vụ lợi cá nhân cơ.
Quý vị và các bạn đang nghe kênh Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với chủ đề Thuốc nào trị bệnh sợ sai. Đồng hành cùng quý vị và các bạn là tôi, biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Duy Hưng. Chúng ta thì vừa chỉ ra việc chưa hoàn thiện các quy định pháp luật, những điểm nghẽn nút thắt trong cơ chế chính sách là một trong những nguyên nhân khách quan của căn bệnh sợ sai. Và là người có thời gian tìm hiểu theo dõi mảng đề tài này thì nhà báo Duy Hưng có thể phân tích rõ hơn ạ.
Cũng đã có nhiều chuyên gia, nhà quản lý và chính các đơn vị địa phương thì cũng cho rằng và lý giải nguyên nhân cho cái tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm dẫn đến cái việc đùn đẩy né tránh này có cái chiều hướng gia tăng, thì nguyên nhân trước hết là do pháp luật của chúng ta nó có nhiều kẽ hở và có sự chồng chéo, mâu thuẫn chưa rõ ràng. Cái này thì thực tế đó đúng là như vậy. Một số trường hợp thì những người mà vướng vào vòng lao lý thì khiến cho cán bộ thì nhiều người là từ trì trệ đã chuyển sang gọi là đình trệ, từ giảm lửa đến tắt lửa. Đấy, những cái ngôn từ mà bây giờ là các chuyên gia rồi các báo chí thì vẫn đưa đấy. Thì từ dấn thân cho đến chuyển sang là phòng thân. Những người dám nghĩ dám làm thì cũng dùng một cái cụm từ gọi là chưa được trao thượng phương bảo kiếm. Thế đâm ra là từ đó dẫn đến thực trạng là cấp dưới thì không dám tham mưu. Thế còn cấp trên thì cũng chả dám quyết. Tóm lại là cứ hỏi chỗ nọ hỏi chỗ kia, mà giống như là đối đáp của thành phố Hồ Chí Minh với lại Bộ Kế hoạch Đầu tư đấy.
Dạ vâng.
Thế thì nhiều người cũng cho rằng là có quá nhiều quy định, có quá nhiều rào cản dẫn đến là cán bộ rất là lúng túng, không biết phải xử lý thế nào cho nó đúng. Xử lý công đoạn nào thì cũng có vấn đề khó, cũng rất là khó làm. Bên cạnh đó thì cái tình trạng chúng ta đã nhắc đến rồi, cán bộ sợ sai, không dám làm, không dám ký văn bản. Thường thì nó liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Nguyên nhân thì do trình độ năng lực yếu kém, nó cũng có, lại lo sợ trách nhiệm nữa, thế là cũng có, thế đâm ra dẫn tới tình trạng là cò cụ làm cầm chừng thôi, cái gì mà nó rõ nó dễ thì làm, không thôi.
Như thế thì có thể nói là cái nguyên nhân về cơ chế chính sách nó chỉ là một cái nguyên nhân khách quan thôi. Còn như phân tích thì các cái cơ chế chính sách dù có vượt trội, đột phá đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu như thiếu đội ngũ nhân sự vận hành đủ tầm thì cũng khó có thể bứt phá mạnh mẽ được. Và nếu như cán bộ có bản lĩnh, uyên thâm nghiệp vụ, làm đúng vai, thuộc bài thì không việc gì phải sợ. Mới đây chính phủ đã yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng nghị định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, nhằm cụ thể hóa kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đây được xem là một vấn đề mới và khó và cũng thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Nhà báo Duy Hương nghĩ sao về điều này?
Cái chủ trương mà như chúng ta vừa đề cập đến ấy, chị Phương đề cập đến là giống như đã không phải là mới có, đến cái đợt gần đây thì mới nhắc đâu. Tức là đã cái việc mà bảo vệ cái cán bộ dám nghĩ dám làm thì cái chủ trương thì có từ lâu rồi. Thế nhưng mà như chúng ta nói ở trên thì cái việc xây dựng cái cơ chế, cái thể chế nó chưa thực sự là đủ mạnh. Đúng là làm thế nào để đất nước có được đội ngũ cán bộ năng động, khát khao, đổi mới và cống hiến thì đúng là một cái vấn đề gọi là quá khó chứ không phải là không đơn giản nữa. Thế nhưng mà đảng ta thì đã xác định là nhất quyết khó cũng phải làm bằng được. Không chỉ khuyến khích đâu, kết luận số 14 của Bộ Chính trị và nghị định của Chính phủ đang xây dựng thì đều nhấn mạnh đến cơ chế bảo vệ cán bộ. Tức là không phải là không có cái việc đó, mà có, mà thậm chí là cái chủ trương, cái ý tưởng này có từ lâu rồi. Đó là cái đòi hỏi của thực tiễn, không chỉ giúp cho cán bộ năng động, đổi mới, yên tâm hơn trong quá trình người ta triển khai thực thi cái ý tưởng sáng tạo của mình, mà còn cho thấy là đảng nhà nước thì cũng luôn thấu tình đạt lý, luôn gọi là nhìn trước ngó sau, biết cách mở đường, mở lối, sáng tạo, nhưng mà cũng có cách để cho cán bộ là, tức là cũng phải định hướng, tức là đi đường quang chứ không đông quang bụi rậm, kiểu nói như thế.
Vâng, như vậy là liên tiếp những thông điệp mạnh mẽ thể hiện sự quyết liệt của chính phủ và người đứng đầu chính phủ trong giải quyết khó khăn vướng mắc đến từ sự trì trệ trong quản lý điều hành ở các bộ ngành địa phương. Và có thể nói là đây là sự chỉ đạo rất cần thiết trong giai đoạn này để khắc phục việc không dám làm, sợ trách nhiệm, đùn đẩy và né tránh trong một bộ phận cán bộ công chức của bộ máy hành chính công. Về vấn đề này, mời nhà báo Duy Hưng cùng quý vị và các bạn chúng ta nghe ý kiến của bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, và ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội.
Vấn đề chính tôi cho là vấn đề quan trọng nhất là con người. Con người nó quyết định tất cả, thì tôi hoàn toàn đồng tình, tức là cái việc có năng động sáng tạo được không, có làm được việc, có xé rào vượt rồi là phải cả, cốt nhất là từ con người một, từng cán bộ và từng công chức viên chức một thì mới giải quyết được. Còn nếu không có những con người năng động sáng tạo thì không thể có cái phong trào năng động sáng tạo được, và cũng không thể có cái sự phát triển bền vững, và cũng không thể có hiệu quả cho công việc được.
Nếu mà chúng ta có quá nhiều pháp luật hay trường hợp mà người ta nói là làm dùng điều chỉnh đấy, quá nhiều quy định, anh làm thế nào anh muốn đổi mới là anh vi phạm hàng loạt các quy định, và cũng có không khéo là anh lại là bị chế tài về hành chính hoặc là hình sự ngay. Thì rõ ràng là phải thấy cả cái khó khăn của cán bộ công chức bây giờ. Nhưng mà nếu mà anh thúc đẩy được, anh làm được, thì đấy phải đánh giá thêm, cái không phải là năng động sáng tạo. Cái đó là anh phải hiểu biết và hiểu biết cách thức áp dụng pháp luật, thì đấy là một khía cạnh khác mà nên đánh giá, thì tôi nghĩ là sẽ thiết thực và giúp giải quyết cái vấn đề mà chúng ta thấy đang lớn, rất lớn của đất nước ta, xã hội ta, đó là cái sự thụ động, sự né tránh của đội ngũ cán bộ công chức.
Thưa quý vị và các bạn, đã đến lúc phải có chế tài đối với những cán bộ công chức không dám làm, không dám hành động. Hành vi không hành động, không giải quyết kịp thời các vấn đề trong thẩm quyền cũng bị coi là vi phạm và phải chịu chế tài. Về dài hạn, để hóa giải căn bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm trong cán bộ công chức, nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia cũng cho rằng cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở cân đối giữa tự do và điều chỉnh, giữa luật khung và luật chi tiết. Pháp luật điều chỉnh càng nhiều thì không gian cho đổi mới và sáng tạo càng ít, chi phí tuân thủ tăng cao, các tiềm năng của đất nước bị trói chặt. Đến đây, nội dung podcast điều bạn quan tâm với chủ đề Thuốc nào trị bệnh sợ sai cũng xin được khép lại. Chương trình có sử dụng tư liệu trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một lần nữa, xin cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia cuộc trao đổi.
Cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương. cũng xin được chào tạm biệt quý vị khán giả.
Vâng, và xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.